Lạy Thầy,
lạy lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của Thầy,
Cha của Thầy,
Cha cha chúng con, Chúa của Thầy là Chúa của chúng con.
Xin cho chúng con được thấy Cha dịu dàng xiết bao, thấy Cha nguồn phúc vinh, niềm mũi an tuyệt đối. Xin cho chúng con thấy Cha trên trời giàu lòng thương xót, thấy Cha nguồn thứ tha, nguồn mến yêu mặn mà.
Các anh các chị ơi, hôm nay giáo hội dâng lễ kính, lễ kính nhá, chứ không phải lễ thường nữa nhá, có vinh danh đàng hoàng đấy, đó là hai vị tông đồ một lúc, chứ không phải là một vị nữa. Đó là tông đồ Philippe và tông đồ Jacobe. Và tông đồ Jacobe đây, ở trong danh sách 12 tông đồ có hai Judas thế nào thì cũng có hai Jacobe như vậy. Mà Jacobe được kính hôm nay thì không phải là Jacobe anh em với lại Gioan, mà là Jacobe hậu. Còn Jacobe mà anh em với Thánh Gioan đó, là anh của Thánh Gioan tông đồ đó, thì là Jacobe tiền. Sở dĩ gọi Jacobe tiền, Jacobe hậu là vì Jacobe tiền được gọi trước, còn Jacobe hậu thì được gọi sau thôi. Em nghĩ đơn giản vậy. Mà thật sự Thánh Jacobe với Thánh Gioan là bốn tông đồ cùng với Phêrô, Andrê đó là đầu tiên được Chúa chọn ở bờ hồ Galilea. Nhưng mà hôm nay chỉ chúng ta chỉ có đọc đến hai tông đồ Philippe và Jacobe hậu thôi. Và không có một cái bản văn nào hay hơn là bản văn của chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói về từng vị tông đồ này. Thì chúng ta cứ căn cứ vào vị giáo hoàng thần học gia Biển Đức 16 về từng vị hôm nay. Trước hết là tông đồ Philippe. Tông đồ Philippe thì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói vào ngày 23 tháng 8 2006. Và em đã dịch cái bài đó. Bây giờ em xin đọc cho các anh chị nghe. Anh chị em thân mến, để tiếp tục chấm phá chân dung của các tông đồ khác nhau, như chúng ta đã làm ít tuần lễ vừa rồi, chúng ta hôm nay gặp gỡ tông đồ Philippe. Trong bản liệt kê 12 vị, Ngài luôn luôn ở hàng thứ 5. Trong phúc âm Thánh Matthew đoạn 10 câu 3, Marco đoạn 3 câu 18, Luca đoạn 6 câu 14, Tông vụ đoạn 1 câu 13. Tức là thuộc thành phần đứng đầu quan trọng. Cho dù tông đồ Philippe có gốc gác Do Thái, song tên gọi của Ngài lại là Hy Lạp, cũng như tên của ông Andre là tông đồ. Một chi tiết cho thấy dấu hiệu nho nhỏ liên quan tới chiều hướng cởi mở về văn hóa là những gì không được coi nhẹ. Chi tiết chúng ta có được đây xuất phát từ phúc âm Thánh Gioan. Ngài cũng ở cùng một địa điểm với tông đồ Phêrô và Andrê, tức là ở Bethsaida, một tỉnh nhỏ thuộc tứ tỉnh dưới quyền một trong những người con trai của Herodê cả. Người con cũng mang tên Philippe. Cuốn phúc âm thứ 4 viết rằng, sau khi được Chúa Giêsu kêu gọi, Philippe đến gặp Nathanael mà nói với Nathanael rằng, chúng tôi đã gặp được vị mà Môi-se đã viết trong lề luật và các vị tiên tri viết là Giêsu Nazareth, con trai của Giuse. Trước phản ứng ngờ vực của Nathanael, ở Nazareth có gì hay đâu, Philippe vẫn không bỏ cuộc, nhưng cương quyết trả lời rằng, hãy đến mà xem. Bằng câu trả lời này, cứng cỏi nhưng rõ ràng, Philippe cho thấy tính chất của một chứng nhân chân thực. Ngài không thỏa mãn với việc trình bày lời loan báo này như là một thứ lý thuyết, nhưng bắt người đối diện phải tự suy nghĩ. khi đưa họ vào việc cảm nghiệm lấy những gì được loan báo. Chúa Giêsu cũng đã sử dụng những động từ này khi hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến hỏi xem người sống ở đâu. Hãy đến mà xem. Chúng ta có thể nghĩ rằng Philippe đặt vấn đề với chúng ta bằng hai động từ này, là động từ bao hàm một thứ tham phần riêng tư. Ngài cũng nói với chúng ta những gì Ngài nói với Nathanael: hãy đến mà xem. Vị tông đồ này thúc đẩy chúng ta hãy nhận biết Chúa Giêsu một cách cận kề. Thật vậy, để thực sự nhận biết người khác, tình hữu nghị đòi phải có sự gần gũi, đòi phải có một cái gì đó hơn nữa, đòi phải sống một cách nào đó bởi sự gần gũi này. Thật vậy, chúng ta không được quên rằng, theo những gì Thánh Marco viết, thì Chúa Giêsu đã chọn 12 vị với một mục đích chính yếu, đó là các vị ở với người. Marco đoạn 3 câu 14. Tức là các vị tham dự vào đời sống của người và trực tiếp học nơi người, chẳng những kiểu cách tác hành mà nhất là biết được người thực sự là ai. Chỉ có thế, chỉ nhờ được tham phần vào đời sống của người, các vị mới nhận biết và loan báo về người. Sau này, trong thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, chúng ta đọc thấy rằng điều quan trọng đó là Chúa Kitô được họ học biết. Tức là điều quan trọng không phải chỉ là, hay trên hết là lắng nghe các giáo huấn của người, những lời nói của người, mà là nhận biết người một cách thân mật. Tức là nhận biết nhân tính và thần tính của người, nhận biết mầu nhiệm về sự mỹ lệ của người. Người không phải chỉ là thầy, mà còn là một thân hữu, hơn thế nữa là người anh. Làm sao chúng ta có thể nhận biết người nếu chúng ta ở cách xa người chứ? Tình thân, nghĩa thiết, quen thuộc là những gì làm cho chúng ta khám phá ra căn tính thực sự của Chúa Giêsu Kitô. Đó chính là những gì tông đồ Philippe nhắc nhở chúng ta. Đó là lý do tại sao người mời chúng ta hãy đến mà xem. Tức là hãy tham dự vào việc lắng nghe, vào việc đáp ứng và vào mối hiệp thông với đời sống của Chúa Giêsu từ ngày này sang ngày khác. Vào lần bánh được hóa ra nhiều, Ngài đã được Chúa Giêsu yêu cầu một cách ngắn gọn song hết sức lạ lùng là: mua ở đâu cho đủ bánh để nuôi tất cả mọi người đang theo người bấy giờ? Thế rồi, Philippe đã thực tế đáp lại rằng tiền lương mua ăn 200 ngày cũng không đủ cho mỗi người một chút. Ở đây, chúng ta có thể thấy tính cách thực tiễn và tinh thần cụ thể của vị tông đồ này. Vị đã phán đoán những gì được chất chứa nơi trường hợp xảy ra. Chúng ta biết về những gì xảy ra sau đó. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã cầm lấy những ổ bánh sau khi nguyện cầu, đã phân phối cho các vị. Người đã hóa bánh ra nhiều là như thế. Song có một sự kiện đáng chú ý, đó là Chúa Giêsu đã nói riêng với Philippe trong việc để có được ấn tượng đầu tiên về cách giải quyết vấn đề ấy, thì dấu hiệu hiển nhiên đó là việc người thiết lập một nhóm người hạn chế sống quây quần với người. Trong một trường hợp khác, một trường hợp rất quan trọng đối với lịch sử Mai Hậu, đó là trường hợp trước cuộc khổ nạn, một số người Hy Lạp ở Gia Liêm vào ngày lễ vượt qua, họ đến với Philippe mà yêu cầu Ngài: chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu. Philippe đi đến nói với Andre, đoạn Andre và Philippe đến nói với Chúa Giêsu. Một lần nữa, chúng ta lại đứng trước một dấu vết về cái thế giá đặc biệt của Ngài trong tông đồ đoàn. Đặc biệt là trong trường hợp này, Ngài đã thi hành những nhiệm vụ của việc làm trung gian giữa lời yêu cầu của một số người Hy Lạp. Có lẽ Ngài nói tiếng Hy Lạp và có thể đóng vai thông dịch viên. Và Chúa Giêsu, mặc dù Ngài liên kết với Andre, một người tông đồ cũng có tên theo tiếng Hy Lạp, song thành phần ngoại bang vẫn đến với Ngài. Điều này cũng dạy chúng ta hãy chẳng những sẵn sàng chấp nhận những lời yêu cầu và khẩn cầu bất cứ từ đâu đến, mà còn dẫn họ đến với Chúa Giêsu nữa. Vì chỉ có một mình người mới có thể làm thỏa mãn họ hoàn toàn mà thôi. Thật thế, cần phải biết rằng chúng ta không phải là những người cuối cùng nhận được các lời yêu cầu của những ai đến với chúng ta, mà là Chúa Kitô. Chúng ta phải dẫn đến với người những ai gặp khó khăn. Mỗi một người chúng ta cần phải trở thành một lộ trình dẫn đến với người. Một dịp nữa đặc biệt quan trọng có sự can thiệp của tông đồ Philippe. Trong bữa tiệc ly, sau khi Chúa Giêsu khẳng định rằng nhận biết người cũng có nghĩa là nhận biết Cha, thì Philippe hết sức ngây thơ xin người rằng: "Thưa Thầy, xin tỏ Cha cho chúng con, như thế là đủ cho chúng con rồi." Chúa Giêsu đã trả lời Ngài bằng một giọng âu yếm trách móc: "Thầy đã chẳng ở với con một thời gian khá dài rồi hay sao, mà con còn chưa biết Thầy ư, Philippe? Ai thấy Thầy là thấy Cha. Vậy thì tại sao con còn nói rằng, xin tỏ cho con biết Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy hay sao? Hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy." Đó là những lời cao quý nhất trong Phúc Âm Thánh Gioan. Chúng chất chứa một mặc khải chân thực. Ở cuối lời mở đầu Phúc Âm của mình, Thánh Gioan đã khẳng định rằng không ai đã từng được thấy Chuôn Chúa, người con duy nhất là Thiên Chúa, đấng hằng ở với Cha đã tỏ Cha ra. Lời phát biểu ấy, lời phát biểu của vị thánh ký này đã được lặp lại và xác nhận bởi chính Chúa Giêsu, song chi tiết hơn. Thật vậy, trong khi lời mở đầu của Thánh Gioan nói về một thứ can thiệp rõ ràng minh bạch của Chúa Giêsu bằng những lời lẽ của giáo thuyết người thế nào, thì nơi lời người trả lời cho tông đồ Philippe, Chúa Giêsu đã nói tới chính bản thân của người như vậy, dẫn chúng ta tới chỗ hiểu rằng người chỉ có thể hiểu được qua những gì người nói, hơn thế nữa, qua những gì người là. Để giúp cho chúng ta hiểu biết bằng việc sử dụng cách nghịch thường của biến cố nhập thể, chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa đã mang một bộ mặt con người, bộ mặt của Chúa Giêsu. Nhờ đó, từ nay, nếu chúng ta muốn thực sự biết được dung nhan của Thiên Chúa, thì chúng ta chỉ việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Giêsu. Nơi dung nhan của người, chúng ta thực sự thấy Thiên Chúa là đấng nào và Ngài như thế nào. Vị thánh ký này không cho chúng ta biết tông đồ Philippe có hoàn toàn hiểu được câu nói của Chúa Giêsu hay chăng. Điều chắc chắn là Ngài đã hiến mạng sống mình hoàn toàn cho người. Theo một số trình thuật sau này, cuốn Tông vụ Philippe và những cuốn khác, thì vị tông đồ của chúng ta đây đã truyền bá phúc âm hóa ở Hy Lạp trước tiên, rồi ở Phrygia, và ở đây Ngài đã bị giết chết tại Hierapolis do một cuộc hành hạ được một số người cho là vị tử giã và một số khác lại nói là bị ném đá. Chúng ta muốn chấm dứt bài suy niệm của chúng ta bằng việc nhớ lại mục đích đời sống của chúng ta nhắm tới. Đó là việc gặp gỡ Chúa Giêsu. Như tông đồ Philippe đã thấy người, cố gắng thấy nơi người chính Thiên Chúa là Cha trên trời. Nếu thiếu việc quyết tâm này, chúng ta thấy lẻ loi một mình, như đứng trước một gương soi, và chúng ta càng cảm thấy cô độc hơn nữa. Trái lại, tông đồ Philippe mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu chiếm đoạt, hãy ở với người và chia sẻ cuộc thân tình bất khả châm trước này. Có thế, có thấy Thiên Chúa, có gặp Thiên Chúa, chúng ta mới có được một sự sống chân thực vậy. Kính thưa quý anh các chị, đó là chuyện về tông đồ Philippe mà Đức Thánh Cha đã căn cứ vào phúc âm. Toàn là của Thánh Gioan thôi. Bốn cái trường hợp khác nhau mà nhắc đến tên của Thánh Philippe để cho chúng ta biết được cái con người của Thánh là gì và cái tính chất của Ngài như thế nào, vân 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 vân. Và những cái điều mà Đức Thánh Cha Bình Đức 16 suy như vậy rất là hay. Chúng ta nghe, chúng ta hiểu được phúc âm hơn.
Lạy Thầy,
lạy lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của Thầy,
Cha của Thầy
là Cha,
Cha chúng con.
Chúa của Thầy
là
Chúa của chúng con.
Xin cho chúng con được thấy Cha trọn lành thánh thiêng, thấy Cha để kinh tôn, để hát câu chiều mến. Xin cho chúng con thấy Cha quan phòng, người hằng chăm sóc, để tâm từng lũ chim, từng đóa hoa ngoài đồng.
Và giờ đây sang đến tông đồ Giacôbê Hậu, được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói vào thứ Tư 28 tháng 6 2006. Anh chị em thân mến, bên cạnh hình ảnh tông đồ Giacôbê Tiền, con của JBD, vị chúng ta đã nói tới vào thứ Tư vừa rồi, còn một tông đồ Giacôbê nữa trong phúc âm, vị được gọi là Hậu. Ngài cũng ở trong bản liệt kê 12 tông đồ được Chúa Giêsu đích thân chọn lựa, và bao giờ cũng được gọi là con của ông Anphê. Ngài thường được đồng hóa với một Giacôbê khác, vị được gọi là trẻ, con của một bà Maria, có thể là Maria vợ ông Cleopa, có mặt ở dưới chân cây thập giá với mẹ và Thánh Gioan. Theo như phúc âm Thánh Gioan cho biết, Ngài cũng xuất thân từ Nazareth và có thể là họ hàng với Chúa Giêsu, vị mà theo kiểu xưng hô Semitic được gọi là anh em. Về tông đồ Giacôbê này, sách Tông Vụ nhấn mạnh tới vai trò nổi bật của Ngài ở giáo hội Jerusalem. Trong công đồng tông đồ được tổ chức sau khi tông đồ Giacôbê Tiền chết ít lâu, Ngài đã cùng với những vị khác khẳng định rằng thành phần dân ngoại có thể được tiếp nhận vào giáo hội mà trước hết không cần phải chịu phép cắt bì. Thánh Phaolô, vị đã nói về Ngài liên quan tới một lần đặc biệt hiện ra của Đấng Phục Sinh nhân dịp chuyến Thánh Nhân viếng thăm Jerusalem, đã liệt kê tên của Ngài ngay trước Phêrô, cho Ngài là một cột trụ của giáo hội cùng với tông đồ Phêrô. Sau đó, những người Kitô hữu thuộc Do Thái giáo đã coi Ngài là quy điểm chính yếu. Thật vậy, có một bức thư được cho là của Ngài và được cho vào sổ bộ Tân Ước. Ngài không tỏ ra mình là người anh em với Chúa Kitô, mà là người đầy tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô. Các vị học giả tranh luận với nhau về lý lịch của hai nhân vật có cùng tên này, Giacôbê con của ông Anphê và Giacôbê anh em của Chúa Giêsu. Chúng ta không có các truyền thống phúc âm trình thuật về những chi tiết liên quan tới khoảng đời trần gian của Chúa Giêsu. Sách Tông Vụ dù sao cũng cho chúng ta thấy rằng có một Giacôbê đã thi hành một vai trò rất quan trọng trong giáo hội sơ khai, như chúng ta vừa đề cập tới sau cuộc phục sinh của Chúa Giêsu. Hành động nổi bật nhất Ngài đã hoàn thành, đó là việc Ngài nhúng tay vào vấn đề liên hệ khó khăn giữa thành phần Kitô hữu gốc Do Thái với thành phần Kitô hữu gốc dân ngoại. Về vấn đề này, cùng với Thánh Phêrô, Ngài đã góp phần vào việc thắng vượt, đúng hơn vào việc hội nhập triều kích gốc gác Do Thái của Kitô giáo và việc không được áp đặt trên thành phần dân ngoại trở lại cái bắt buộc mọi người phải tuân giữ theo nguyên tắc luật lệ Môi-sen. Sách Tông Vụ đã trình thuật cho chúng ta thấy việc giải quyết dung hòa được chính tông đồ Giacôbê nêu lên và được tất cả các vị tông đồ hiện diện bấy giờ chấp thuận. Một giải quyết mà thành phần dân ngoại tin tưởng vào Chúa Giêsu Kitô chỉ được yêu cầu kiêng lánh thói ngẫu tượng trong việc ăn uống thịt của những con vật tế cho các vị thần linh, cũng như kiêng lãnh sự chắc nết, một từ ngữ có lẽ ám chỉ tới các cuộc hiệp hôn ngoài sự ưng thuận. Thực tế thì đó là vấn đề của việc gắn bó với chỉ một ít điều cấm được cho là quan trọng đối với luật lệ Moisen. Như thế, chúng ta có được hai thành quả quan trọng và hỗ tương. Cả hai đều có giá trị. Ở chỗ một đàng là mối liên hệ bất khả phân ly được công nhận liên kết Kitô giáo với Do Thái giáo như là cái khuôn nguyên thủy sống động và vững chắc của Kitô giáo. Đằng khác, thành phần Kitô hữu gốc dân ngoại được phép bảo trì căn tính về xã hội học của mình. Một căn tính họ sẽ bị mất đi nếu họ bị buộc tuân giữ những gì được coi là các chỉ thị về nghi thức của Moisen. Những thứ ấy bây giờ không còn được coi là bó buộc đối với thành phần dân ngoại trở lại nữa. Thực ra, chúng ta thấy xuất hiện một tập tục hỗ tương về việc cảm thức và tôn trọng. Một tập tục, bất kể những hiểu lầm chẳng may xảy ra sau đó, tự bản chất vẫn được dựa vào để bảo toàn tất cả những gì làm nên đặc tính của mỗi bên. Chi tiết lâu đời nhất về cái chết của vị tông đồ Giacobbe này chúng ta có được là từ vị sứ giả Do Thái Flavius Josephus trong cuốn Những Cố Nhân Do Thái, được viết ở Roma vào cuối thế kỷ thứ nhất. Ông đã cho chúng ta biết rằng việc kết thúc cuộc đời của tông đồ Giacobbe này được định đoạt bởi hành động phi lý của thượng tế Ananias, người con của Anas, được các phúc âm nói tới. Người con đã lợi dụng thời gian chờ đợi vị tổng lãnh Roma được thay thế bởi người kế vị mình để ra lệnh ném đá ngài vào năm 62. Tên tuổi của vị tông đồ Giacobbe này, ngoài việc dính dáng tới cuốn Ngụy Phúc Âm Giacobbe, cuốn phúc âm tôn trọng sự thánh thiện và đức đồng trinh của Maria mẹ Chúa Giêsu, đặc biệt liên hệ tới bức thư mang danh nghĩa của ngài. Bức thư này chiếm chỗ đầu tiên trong sổ bộ Tân Ước được gọi là các thư công giáo, là các bức thư viết không đặc biệt cho một giáo hội riêng nào như Roma, Efeso, mà là cho nhiều giáo hội. Nhưng nó lại là một bức thư quan trọng, nhấn mạnh nhiều tới nhu cầu không được biến đức tin thành một tuyên ngôn duy từ và trừu tượng, mà cần phải diễn tả nó một cách cụ thể qua các việc lành. Trong nhiều điều khác, ngài kêu gọi chúng ta kiên trì trong việc vui vẻ chấp nhận các cuộc thử thách và tin tưởng, nguyện cầu để chiếm được ơn khôn ngoan của Chúa. Nhờ đó, chúng ta mới hiểu được rằng các giá trị đích thật của cuộc sống không phải là những kho tàng nhất thời, mà là để có thể chia sẻ lương thực của mình với người nghèo và thiếu thốn. Bởi vậy, bức thư của Thánh Giacobbe cho chúng ta thấy một Kitô giáo rất cụ thể và thực tiễn. Đức tin là những gì cần phải được thi hành trong cuộc sống, trước hết bằng tình yêu tha nhân và đặc biệt là việc dấn thân cho người nghèo. Chính vì thế mới có câu nổi tiếng này, đó là như thân thể vô hồn là một thân thể chết chóc thế nào, thì đức tin không việc làm là một đức tin chết như thế. Có những lúc câu nói này của Thánh Giacobbe đã tương phản với những lời khẳng định của Thánh Phaolô, vì cho rằng chúng ta được công chính hóa bởi Thiên Chúa, không phải bởi các việc làm của chúng ta, mà nhờ đức tin của chúng ta. Tuy nhiên, hai câu này có vẻ mâu thuẫn nhau ở các quan điểm khác nhau. Thực tế, nếu được giải thích đàng hoàng lại hỗ tương bổ túc cho nhau. Thánh Phaolô chống lại cái cao ngạo của con người nghĩ rằng họ không kèm đến tình yêu của Thiên Chúa là đấng tiền định chúng ta. Ngài chống lại cái kiêu hãnh cho mình là công chính không cần ân sủng được ban phát chứ không do lập được. Trái lại, Thánh Giacôbê nói về các việc làm như là hoa trái tự nhiên của đức tin. Cây tốt thì sinh trái tốt. Chúa Giêsu đã nói như thế. Và Thánh Giacôbê đã lặp lại lời này và nói điều này cùng chúng ta. Sau cùng, Thánh Giacôbê kêu gọi chúng ta hãy phó mình vào bàn tay của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự chúng ta làm. Bao giờ cũng thưa cùng người rằng, nếu Chúa muốn. Bởi vậy, Ngài dạy chúng ta đừng tự phác họa dự án cho cuộc đời mình một cách biệt lập và vị kỷ, mà hãy dành chỗ cho ý muốn khôn dò của Chúa, đấng biết những gì thật sự là thiện hảo cho chúng ta. Như thế, Thánh Giacôbê bao giờ cũng là vị thầy hợp thời về đời sống cho mỗi một người trong chúng ta. Tạ ơn Chúa. Xin hai thánh tông đồ Philippe và Giacôbê hậu truyền cầu cho chúng con, để chúng con dù không thấy Chúa như hai vị, nhưng đức tin của các vị đã truyền lại cho chúng con và cũng cho chúng con được một niềm tin như các vị, là đức tin tông truyền cho chúng con cho tới bây giờ, và có sống đức tin tông truyền và làm chứng cho đức tin tông truyền thì chúng con mới làm cho nước Chúa chỉ đến chân trần gian này cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang. Amen.
Lạy thầy xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy cha chúng con, Chúa của thầy là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được thấy Cha tuyệt vời biết bao, thấy Cha vì quá yêu, vì quá thương trần thế. Cha ban chính con dấu yêu của người, chuộc tội nhân thế. Thấy Cha tựa cửa đang chờ đứa con trở về.
Lạy thầy xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng